Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Ba 27 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần đầu trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Bỉ Đức 16 nhân ngày Hòa bình Thế giới sắp tới. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại chứng từ của thiện nguyện viên người Pháp về kỷ niệm tuyệt vời đêm Giáng sinh tại Cộng hòa Chad. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về thánh lễ vào hai thế kỷ đầu. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 lên án bạo lực chống các tín hữu Kitô tại Nigeria và Ngài kêu gọi thực thi sự tôn trọng, hòa giải và yêu thương để đạt tới hòa bình. Lối 40 người đã bị thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ khủng bố bằng xe bom tại nhà thờ Thánh nữ Teresa của Công giáo ở thị trấn Mandala gần thủ đô Abuja của Nigeria và tại một số nơi khác ở nước này hôm lễ Giáng sinh vừa qua. Ngỏ lời với gần 10.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa hôm qua 26 tháng 12, Đức Thánh Cha nói: Lễ Giáng sinh khơi lên trong chúng ta một cách mạnh mẽ hơn kinh nguyện dâng lên Thiên Chúa để chặn đứng những bàn tay bạo lực, gieo rắc chết chóc và để công lý cũng như hòa bình có thể hiển trị trên thế giới. Trái đất chúng ta tiếp tục bị đẫm máu người vô tội. Tôi rất đau buồn khi hay tin về những vụ khủng bố xảy ra năm nay cả trong ngày Giáng sinh của Chúa Giêsu gây ra đau thương và tang tóc tại một số thánh đường ở Nigeria. Tôi muốn biểu lộ sự gần gũi chân thành và thương mến đối với cộng đoàn Kitô và tất cả những người bị thương tổn vì cử chỉ vô nghĩa lý này, và tôi mời gọi hãy cầu xin Chúa cho đông đảo các nạn nhân. Tôi kêu gọi để an ninh và thanh thản được phục hồi với sự cộng tác của các thành phần khác của xã hội. Trong lúc này đây, tôi muốn mạnh mẽ lặp lại một lần nữa rằng bạo lực là con đường chỉ dẫn tới đau thương, tàn phá và chết chóc. Sự tôn trọng, hòa giải và yêu thương là con đường dẫn đến hòa bình.
Linh mục Christopher Ba ở Abuja cho biết, vụ nổ ở nhà thờ Thánh Teresa đã xảy ra khi thánh lễ Giáng sinh hôm 25 tháng 12 gần chấm dứt. Giáo phái Hồi giáo Boko Haram tự nhận là tác giả vụ khủng bố này, một tổ chức chủ trương thành lập một quốc gia Hồi giáo ở miền Bắc Nigeria với luật Sharia nghiêm ngặt. Nhóm này đã thực hiện nhiều cuộc khủng bố đẫm máu tại nước này, nhất là trong năm nay. Trong dịp lễ Giáng sinh năm ngoái, nhóm Boko Haram cũng đã tấn công nhiều cơ sở Kitô giáo tại Nigeria, nhất là vụ khủng bố bằng 3 xe bom tại một chợ trong khu vực đa số dân là tín hữu Kitô, làm cho 37 người bị thiệt mạng. Tại thành phố Rhodes, hôm lễ Giáng sinh vừa qua cũng có một vụ tấn công thánh đường tên là Núi Lửa, làm cho một cảnh sát canh gác bị thiệt mạng và 3 chiếc xe bị thiêu hủy, một tường của thánh đường bị sập. Tại Damaratu, có 4 người bị thiệt mạng trong một vụ khủng bố tự sát. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, lên án các vụ khủng bố là biểu hiện tàn ác có một sự oán ghét mù quáng, vô lý, không biết tôn trọng sinh mạng con người. Cha nói, trong khi chúng tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, chúng tôi cầu mong rằng bạo lực vô lý này sẽ không làm suy yếu được ý chí sống chung hòa bình và đối thoại tại nước Nigeria. Dư luận quốc tế cũng quyết liệt lên án các vụ khủng bố và tấn công. Ngoại trưởng Anh, ông William Hager, đã lên án các vụ khủng bố này và nói, đó là những cuộc tấn công hèn nhát, chống lại các gia đình tụ họp nhau trong an bình và cầu nguyện, để cử hành một ngày tượng trưng sự hòa hợp và từ nhân đối với tha nhân. Ngoại trưởng Italia ông Giulio Terzi bày tỏ kinh hoàng về các vụ thảm sát này và nghiêm khắc lên án các vụ khủng bố này là những hành động hèn nhát, trái ngược với các nguyên tắc phổ quát của văn minh.
Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin trưa hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói về Thánh Stefano Phó Tế, vị tử đạo tiên khởi của giáo hội. Sử gia Eusebio thành Caesarea đã gọi thánh nhân là vị tử đạo trọn hảo. Như sách Tông đồ Công vụ đã ghi, Stefano đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những kỳ công và dấu lạ nơi dân chúng. Vốn là người cầu nguyện và rao giảng tin mừng, Stefano, tên của ngài có nghĩa là Triều Thiên, đã lãnh nhận từ Chúa ơn tử đạo. Từ tấm gương của thánh nhân, Đức Thánh Cha đề cao chỗ đứng quan trọng của các vị tử đạo được tôn kính trong giáo hội, và các vị khích lệ hành trình cơ cực của các tín hữu, khuyến khích những ai đang tìm kiếm chân lý, hãy trở về cùng Chúa. Đức Thánh Cha mở rộng ý nghĩa việc tử đạo và nói thêm rằng, việc thực sự noi gương Chúa Kitô chính là tình yêu mà một số tác giả Kitô giáo đã định nghĩa là cuộc tử đạo bí mật. Về điểm này, Thánh Clemente thành Alexandria đã viết, những người thực hành các giới răn của Chúa thì làm chứng cho Chúa trong mọi hoạt động, vì họ thi hành điều Chúa muốn và trung thành cầu khẩn danh Chúa. Giống như thời xưa, ngày nay sự chân thành gắn bó với tin mừng cũng có thể đòi phải hy sinh mạng sống, và nhiều Kitô hữu tại các nơi trên thế giới phải chịu bách hại và đôi khi chịu tử đạo, nhưng Chúa nhắc nhở chúng ta, ai kiên trì đến cùng sẽ được cứu thoát.
La Habana, các tín hữu Công giáo Cuba cử hành lễ Giáng sinh năm nay trong vui mừng và hy vọng nhiều hơn, giữa lúc họ chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại đây vào tháng 3 tới đây. Đây là cuộc viếng thăm đầu tiên của Đức Giáo Hoàng tại Cuba kể từ sau cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Gioan Phaolô II cách đây 14 năm. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đến thăm Cuba trùng vào dịp nước này chuẩn bị mừng kỷ niệm 400 năm tìm thấy tượng Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, bổn mạng của dân nước này. Như một cử chỉ tế nhị đối với Đức Thánh Cha, hôm 24 tháng 12 vừa qua, Chủ tịch Raúl Castro đã quyết định trả tự do cho 2.900 tù nhân, trong đó có một số tù nhân chính trị và 86 người ngoại quốc thuộc 26 quốc tịch. Các quan sát viên quốc tế cho rằng cử chỉ này đáp ứng vai trò rộng lớn hơn mà giáo hội Công giáo tại Cuba đảm nhận trong xã hội trong những năm gần đây. Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục giáo phận thủ đô La Habana, đã đích thân thương thuyết với nhà nước về việc trả tự do cho các tù nhân chính trị trong năm 2010 và 2011. Và các tạp chí của giáo hội trở thành một diễn đàn với những bài báo đề nghị cải tổ chính trị và kinh tế. Cùng với quyết định trên đây, Chủ tịch Raúl Castro loan báo sẽ có những cải tổ về việc cho công dân Cuba xuất ngoại dễ dàng hơn.
Bruxelles, Đức cha André Joseph Leona, Tổng giám mục giáo phận Malin Bruxelles bên Bỉ, bày tỏ thiện cảm với phong trào phản đối hệ thống tài chính và ngân hàng hiện nay. Trong bài giảng đêm Giáng sinh tại nhà thờ chính tòa Bruxelles, Đức Tổng giám mục Leona nói, tôi có thiện cảm với những người indignados, những người phẫn nộ tại nhiều nơi trên thế giới phản đối chống lại những hành động sai trái của chủ nghĩa kinh tế tân tự do. Chủ nghĩa này gây ra nạn thất nghiệp, nghèo đói, gạt nhiều người ra ngoài lề xã hội, trong khi nó thần tượng hóa lợi lộc, thắng lợi. Cuộc khủng hoảng tài chính do sự theo đuổi lợi nhuận thái quá đã đưa tới những hậu quả mà những người yếu thế nhất phải gánh chịu. Đức Tổng giám mục Leona cổ võ một hình thức kinh tế hiệp thông, trong đó những người giàu nhất cùng gánh chịu những hậu quả với những người nghèo nhất. Các quốc gia có nghĩa vụ sửa chữa những thiếu sót của nền kinh tế thị trường để bảo đảm công ích. Ngoài ra cần phải có một trật tự thế giới, trong đó tình liên đới giữa các dân nước được kiến tạo.
Roma, trưa ngày 25 tháng 12 vừa qua, cộng đồng Thánh Egidio đã tổ chức bữa ăn Giáng sinh lần thứ 29 cho 2.000 người nghèo tại nhà thờ Đức Mẹ Maria ở khu vực Trastevere ở Roma. Hiện diện tại bữa ăn này đặc biệt có giáo sư Andrea Riccardi, người sáng lập cộng đồng này hồi năm 1968 và mới được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Italia về Cộng tác Quốc tế và Hội nhập. Ngoài ra cũng có Đức Hồng Y José Echegaray, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, ông Gianni Alemano, Đô trưởng Roma, và bà Polverini, Chủ tịch miền Lazio. Có 250 người thiện nguyện phục vụ các thực khách nghèo trong bữa ăn. Tuyên bố nhân dịp này, Bộ trưởng Riccardi nhận định rằng có một vài dấu hiệu xấu ở Italia, nhưng Italia không phải là một nước kỳ thị chủng tộc. Ông ám chỉ đến vụ mới đây một người Italia bài người ngoại quốc đã bắn chết mấy người Senegal bán rong ở thành phố Firenze rồi tự sát. Ông Riccardi cũng nói rằng bữa ăn này là một kinh nghiệm rất đẹp, trong đó những người gặp khó khăn ở trung tâm sự chú ý của mọi người. Đây là một đại lễ về tình liên đới thường nhật, không phải chỉ diễn ra vào dịp lễ Giáng sinh, nhưng mỗi ngày. Thời điểm hiện nay thật là khó khăn cho các gia đình và những người cô độc, nhưng tại Roma cũng như tại Italia có nhiều tiềm năng liên đới cần phải có chỗ thể hiện. Dịp lễ Giáng sinh năm nay, cộng đồng Thánh Egidio cũng phân phát hơn 13.000 bữa ăn cho người nghèo tại 35 địa điểm ở Roma.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là phần đầu trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Hòa bình Thế giới sắp tới.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày đầu năm dương lịch mùng 1 tháng giêng sắp tới là lễ kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và cũng là ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 45. Theo thông lệ, Đức Thánh Cha đã công bố một sứ điệp nhân ngày quan trọng này và Ngài chọn chủ đề là Giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình như một công tác rất quan trọng để góp phần kiến tạo hòa bình thế giới. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị phần đầu trong nguyên văn sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết:
Đầu năm mới là hồng ân của Thiên Chúa cho nhân loại, với lòng tín thác sâu đậm và quý mến, tôi xin gửi đến tất cả mọi người lời cầu chúc đặc biệt cho thời kỳ chúng ta đang sống, để thời kỳ này được hưởng công lý và hòa bình một cách cụ thể. Đâu là thái độ chúng ta nhìn về năm mới? Trong Thánh Vịnh 130, chúng ta thấy có một hình ảnh rất đẹp. Tác giả Thánh Vịnh nói rằng, người tín hữu mong đợi Chúa hơn lính canh mong đợi hừng đông. Họ mong đợi Chúa với niềm hy vọng kiên vững vì biết rằng Chúa sẽ mang đến ánh sáng lòng từ bi ơn cứu độ. Sự mong đợi ấy nảy sinh từ kinh nghiệm của dân tuyển. Họ nhìn nhận mình được Thiên Chúa dạy cách nhìn thế giới trong chân lý và không để cho mình bị sầu muộn đè bẹp. Tôi mời gọi anh chị em hãy nhìn năm 2012 với thái độ tin tưởng như thế. Quả thực là trong năm đang kết thúc, có cảm thức bất mãn gia tăng vì cuộc khủng hoảng đang đè nặng trên xã hội, thế giới lao động và nền kinh tế. Căn cội trước tiên của cuộc khủng hoảng này có tính chất văn hóa và nhân loại học. Dường như một tấm màn đen tối đang che phủ thời đại chúng ta và không cho ta thấy rõ ánh sáng ban ngày. Nhưng trong tối tăm như thế, tâm hồn con người không ngừng mong đợi hừng đông mà tác giả Thánh Vịnh nói tới. Sự mong đợi ấy đặc biệt sinh động và cụ thể nơi những người trẻ, và vì thế tôi nghĩ đến họ, xét vì sự đóng góp mà họ có thể và phải cống hiến cho xã hội. Bởi vậy, tôi muốn trình bày sứ điệp nhân ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 45 trong một viễn tượng giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình. Với xác tín rằng do lòng hăng say và sự theo đuổi lý tưởng, người trẻ có thể mang lại cho thế giới một niềm hy vọng mới. Sứ điệp của tôi cũng được gửi đến các bậc cha mẹ, các gia đình và tất cả những thành phần giáo dục, huấn luyện, cũng như tới các vị trách nhiệm trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống, tôn giáo, xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa và truyền thông. chú ý đến giới trẻ, biết lắng nghe và đề cao giá trị của họ, không phải chỉ là một cơ may, nhưng còn là một nghĩa vụ đầu tiên của toàn thể xã hội để kiến tạo một tương lai công lý và hòa bình. Vấn đề ở đây là thông truyền cho người trẻ sự quý chuộng giá trị tích cực của cuộc sống, khơi lên nơi họ ước muốn dành cuộc sống để phục vụ sự thiện. Đây là một nghĩa vụ mà tất cả chúng ta phải tích cực dấn thân. Những lý do mà nhiều người trẻ biểu lộ trong thời gian gần đây tại các miền khác nhau trên thế giới, biểu lộ mong ước có thể nhìn về tương lai với niềm hy vọng vững chắc. Trong lúc này đây, có nhiều khía cạnh mà người trẻ đang lo lắng trải qua, ước muốn nhận được một sự huấn luyện chuẩn bị họ một cách sâu sắc nhất để đương đầu với thực tại, khó khăn thành lập gia đình và tìm được công ăn việc làm ổn định, khả năng thực sự góp phần vào giới chính trị, văn hóa và kinh tế để xây dựng một xã hội có khuôn mặt nhân bản và liên đới hơn. Điều quan trọng là những men ấy và động lực hướng về một lý tưởng mà chúng chứa đựng, được mọi thành phần xã hội quan tâm đúng đắn. Xã hội nhìn người trẻ với niềm hy vọng, tín nhiệm và khích lệ họ tìm kiếm chân lý, bảo vệ công ích, có những cái nhìn cởi mở về thế giới, có những đôi mắt có khả năng thấy được những sự mới mẻ.
Các vị hữu trách về giáo dục là một cuộc phiêu lưu hứng thú và khó khăn nhất trong cuộc đời. Giáo dục, educare, từ nguyên ngữ Latin, educere, có nghĩa là dẫn ra khỏi chính mình để đưa vào thực tại, hướng đến sự sung mãn làm tăng trưởng con người. Tiến trình này được nuôi dưỡng nhờ cuộc gặp gỡ giữa hai tự do của người lớn và tự do của người trẻ. Nó đòi hỏi tinh thần trách nhiệm của môn sinh, phải cởi mở để cho mình được dẫn đến sự hiểu biết thực tại, và trách nhiệm của nhà giáo dục, phải sẵn sàng hiến chính bản thân mình. Để được như vậy, hơn bao giờ hết, cần có những chứng nhân chân chính, chứ không phải chỉ là những người phổ biến các quy luật và thông tin. Cần những chứng nhân biết nhìn xa hơn người khác, vì cuộc sống của họ bao trùm những không gian rộng lớn hơn. Chứng nhân là người sống trước tiên con đường mà họ đề nghị. Đâu là những nơi trong đó nền giáo dục đích thực về hòa bình và công lý được chín mùi? Gia đình là tế bào nguyên thủy của xã hội. Chính trong gia đình mà con cái học được các giá trị nhân bản và Kitô giáo để có sự sống chung xây dựng và an bình. Chính trong gia đình mà người trẻ học tình liên đới giữa các thế hệ, sự tôn trọng các quy luật, sự tha thứ và đón nhận tha nhân. Gia đình là trường học đầu tiên trong đó người trẻ được giáo dục về công lý và hòa bình. Chúng ta đang sống trong một thế giới trong đó gia đình và cả sự sống nữa liên tục bị đe dọa và nhiều khi bị phân hóa. Những điều kiện làm việc nhiều khi ít có thể dung hợp với các trách nhiệm gia đình. Những lo âu về tương lai, nhịp sống ồ ạt, những cuộc di cư tìm kế sinh nhai thích hợp hoặc để sống còn, rốt cuộc làm cho cha mẹ khó có thể bảo đảm cho con cái một trong những thiện ích quý giá nhất, đó là sự hiện diện của cha mẹ. Hiện diện này giúp tạo nên sự chia sẻ ngày càng sâu đậm hơn về hành trình, để có thể thông truyền kinh nghiệm và những xác tín chắc chắn đã thủ đắc được với năm tháng. Những điều này chỉ có thể truyền đạt được nhờ thời gian sống chung với nhau. Với các bậc cha mẹ, tôi muốn nói họ đừng nản chí. Qua tấm gương cuộc sống, họ nhắn nhủ con cái đặt hy vọng trước tiên nơi Thiên Chúa. Chỉ từ nơi Ngài mới nảy sinh công lý và hòa bình chân chính. Tôi cũng muốn ngỏ lời với các vị hữu trách của các tổ chức giáo dục, với tinh thần trách nhiệm cao, họ hãy quan tâm sao cho phẩm giá mỗi người được tôn trọng và được nêu cao giá trị trong mọi hoàn cảnh. Hãy làm sao để mỗi người trẻ có thể khám phá ơn gọi của mình bằng cách thắp tùng người trẻ để làm cho các năng khiếu Chúa ban được sinh hoa kết quả. Hãy cam kết với các gia đình rằng, con cái của họ có thể có được một hành trình huấn luyện không tương phản với lương tâm và các nguyên tắc tôn giáo của cha mẹ.
Ước gì mỗi môi trường giáo dục có thể là một nơi cởi mở đối với siêu việt và tha nhân, là nơi đối thoại, liên kết và lắng nghe, trong đó người trẻ cảm thấy được đề cao giá trị, trong các tiềm năng và sự phong phú nội tâm của họ và học cách quý trọng anh chị em. Ước gì mỗi môi trường giáo dục có thể dạy cách nếm hưởng niềm vui nảy sinh từ cuộc sống ngày qua ngày trong tình bác ái và từ bi đối với tha nhân và trong sự tích cực tham gia vào việc xây dựng một xã hội nhân bản và huynh đệ hơn. Kế đến, tôi ngỏ lời với các vị trách nhiệm chính trị, xin họ hãy giúp đỡ một cách cụ thể cho các gia đình và các tổ chức giáo dục thực thi quyền cũng như nghĩa vụ giáo dục. Không bao giờ được quên nâng đỡ thích đáng cho sứ mạng làm cha làm mẹ. Các vị hữu trách chính trị, hãy làm sao để không một ai bị phủ nhận quyền được giáo dục, và làm sao để các gia đình có thể tự do chọn lựa các cơ cấu giáo dục mà họ coi là thích hợp nhất cho thiện ích của con cái họ. Các nhà chính trị hãy dấn thân tạo điều kiện dễ dàng cho việc đoàn tụ các gia đình bị chia cách vì nhu cầu tìm kiếm công ăn việc làm. Hãy giúp cho người trẻ có một cái nhìn trong sáng về chính trị như một sự phục vụ đích thực dành cho công ích của tất cả mọi người. Ngoài ra, tôi cũng không thể không kêu gọi giới truyền thông hãy góp phần vào việc giáo dục. Trong xã hội ngày nay, các phương tiện truyền thông đại chúng có một vai trò đặc biệt, không những thông tin, nhưng chúng còn huấn luyện tinh thần cho những người đón nhận, và vì thế, chúng có thể đóng góp đáng kể cho việc giáo dục người trẻ. Điều quan trọng là để ý tới mối liên hệ rất chặt chẽ giữa giáo dục và truyền thông. Thực vậy, giáo dục diễn ra nhờ truyền thông. Việc thông truyền này ảnh hưởng hoặc tích cực hoặc là tiêu cực trên sự huấn luyện con người. Cả những người trẻ cũng phải có can đảm sống trước tiên điều mà họ đòi hỏi những người chung quanh. Đó là một trách nhiệm lớn của họ. Người trẻ hãy có can đảm sử dụng tự do của mình một cách tốt đẹp và ý thức. Họ cũng là người trách nhiệm về giáo dục và huấn luyện bản thân họ về công lý và hòa bình. Trong phần kết tiếp của sứ điệp, Đức Thánh Cha lần lượt đề cập chi tiết về vấn đề giáo dục về chân lý và tự do, giáo dục về công lý, sau cùng là giáo dục về hòa bình. Trong phần kết, Ngài mời gọi mọi người, nhất là các bạn trẻ, hướng nhìn lên Thiên Chúa là nơi có ơn phù trợ của Thiên Chúa cho chúng ta. Trong buổi phát ngày mai, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần còn lại trong sứ điệp của Đức Thánh Cha.
Vừa rồi là phần đầu trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày hòa bình thế giới sắp tới. Sau đây, kính mời quý vị nghe lên tiếng Khải thuật lại chứng từ của thiện nguyện viên người Pháp về kỷ niệm tuyệt vời đêm Giáng sinh tại Cộng hòa Chad.
DCC là dịch vụ thiện nguyện quốc tế của Giáo hội Công giáo Pháp và là một tổ chức phi chính quyền. Từ năm 2010, anh Vianney Grammel là nhân viên thiện nguyện của DCC tại Cộng hòa Chad, một quốc gia nghèo ở miền Trung Phi Châu. Xin nhường lời cho anh kể lại đêm Giáng sinh tuyệt vời tại một làng quê. Đó là đêm 24 rạng ngày 25 tháng 12 năm 2010. Đêm ấy, điện cũng chả khá gì hơn bất kỳ đêm nào khác trong năm. Nhà thờ sứ đạo nghèo ở làng quê Kabalaye chìm trong bóng tối. Cái máy phát điện nho nhỏ chỉ đủ sức truyền đi chút ánh sáng cho cái bóng đèn neon ọp ẹp trông đến thật tội nghiệp. Thánh lễ đến phần hát kinh vinh danh. Như trong mọi giáo xứ nói tiếng Pháp, ở đây người dân cũng cất tiếng hát bài thánh ca Giáng sinh bất hủ, Les Anges dans nos campagnes. Tiếng hát thiên thần. Tiếng hát vang dội hòa lẫn với điệu nhạc thô sơ nhưng reo vui của đàn ba la phong, mộc cầm. Thật tuyệt vời! Đừng lầm tưởng thiên thần Phi Châu thua xa các thiên thần ở các nơi khác trên thế giới nhé! Không đâu, một sức mạnh siêu phàm bỗng nổi dậy từ các vực sâu, mọi người cùng nhảy múa, cùng reo hò, cùng đập chân và cùng vỗ tay. Không bút mực nào diễn tả cho hết niềm hân hoan. Sau khi hát xong phiên khúc thứ nhất, tôi như đọc thấy trên mọi khuôn mặt một niềm vui bao la và vô cùng chân thật, điều mà tôi chưa từng bao giờ chứng kiến. Có lẽ tại đây, một trong những xứ sở nghèo nhất địa cầu, người ta thấy rõ hơn nơi nào khác rằng cái trời vượt nhân trần nằm trong cái bần cùng của hang đá Giáng sinh. Từ đại lục Phi Châu nghèo tiền của nhưng giàu lòng đạo đức ấy, chúng ta chuyển sang Âu Châu, nơi thủ đô Paris, kinh thành ánh sáng hoa lệ, cũng trong bầu khí linh thiêng của những ngày mừng lễ Giáng sinh. Xin nhường lời cho cha Patrick Salaun, linh mục tháp tùng các bạn trẻ của Cộng đoàn Mission de France, nói về lễ Giáng sinh trong trạm metro xe điện ngầm. Vài ngày trước lễ Giáng sinh, chúng tôi cùng quy tụ để sinh hoạt chung suốt buổi chiều nơi một trạm metro trong thủ đô Paris. Giáng sinh năm ngoái 2010 có đến khoảng 20 nhạc sĩ tham gia. Cách đây 3 năm, chúng tôi trình diễn một màn văn nghệ. Nhiều hành khách dừng lại thưởng thức văn nghệ, một số đông đứng lại trao đổi trò chuyện với chúng tôi. Chúng tôi liền mời họ viết một sứ điệp hòa bình vào tấm giấy lớn treo trên tường metro. Thật là những cuộc gặp gỡ đáng ghi nhớ trong những ngày mừng Chúa ra đời. Có một năm, chúng tôi còn bất ngờ nghĩ ra chuyện mừng sinh nhật một người sống lang thang ngoài đường phố nữa. Thông thường trạm metro là nơi người người vội vã qua lại, sáng trưa chiều tối, và không có gì đáng lưu tâm cả. Thế nhưng khi có sự hiện diện của chúng tôi, thành viên cộng đoàn truyền giáo tại Pháp, thì đương nhiên lôi cuốn sự chú ý. Và đây chính là mục đích của chúng tôi, sống đức tin tại chính nơi mà người ta không ngờ, không chờ, không đợi. Đó cũng là mục tiêu của Đức Hồng Y Emmanuel Celestin Sua, lúc Ngài nhận chức Tổng giám mục Paris vào năm 1940. Khi ấy, Ngài đau đớn nhận thấy sự vắng bóng đức tin nơi người đồng hương, đặc biệt là tình trạng tục hóa nơi giới thợ thuyền và tại các miền quê. Ngày 24 tháng 7 năm 1941, Đức Hồng Y chính thức khởi xướng Cộng đoàn Mission de France để đẩy mạnh công trình truyền giáo cho nước Pháp. Vào năm 1980, các đức giám mục Pháp cổ động trở lại Mission de France với ba đường hướng rõ rệt. Thứ nhất, hiện diện bên cạnh những người xa lìa giáo hội. Thứ hai, tìm kiếm cách thức diễn tả đức tin bằng thứ ngôn ngữ thích hợp và thông minh. Thứ ba, thăng tiến mối hiệp thông trong giáo hội công giáo tại Pháp. Cha Patrick Salaun kết thúc: chúng tôi thường chọn trạm metro Opera là nơi mà người dân thủ đô Paris thường làm những cuộc mua sắm cuối cùng trước lễ Giáng sinh. Trong khung cảnh tiêu thụ vội vã nặng mùi vật chất ấy, chúng tôi muốn đề nghị với mọi người một cuộc dừng chân để trao đổi thân tình hoàn toàn miễn phí. Thế nhưng sinh hoạt đặc biệt Giáng sinh này không phải chỉ diễn ra tại thủ đô Paris. Từ vài năm qua cũng đã bắt đầu tại thành phố Bordeaux. Giáng sinh năm nay 2011 thì bắt đầu tại Lyon ở miền Tây Nam nước Pháp. Đọc tin mừng theo Thánh Luca. Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: anh em đừng sợ, này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ giấu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Trước khi kết thúc chương trình, linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về thánh lễ vào hai thế kỷ đầu.
Kính thưa quý vị thính giả, từ bài trước, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu lịch sử cử hành thánh lễ qua các thời đại. Sau khi bản qua những khó khăn trong việc diễn lại thánh lễ đầu tiên ở nhà tiệc ly, hôm nay chúng ta bước sang thời các thánh tông đồ. Như đã nói trong bài trước, các tin thuật về bữa tiệc ly phản ánh nghi thức thánh lễ của các cộng đoàn Kitô hữu thiên khởi hơn là bữa tiệc của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, ngoài việc lặp lại các lời chúc tụng của Chúa đọc trên tấm bánh và chén rượu, những bản văn đó không cho chúng ta biết thêm các chi tiết nào khác về việc cử hành thánh lễ. May thay, vài bản văn khác của Tân Ước, đặc biệt là sách Tông đồ Công vụ, đã cung cấp thêm một vài sự kiện liên quan tới cấu trúc của buổi cử hành. Ở những chương đầu của sách Tông đồ Công vụ, tác giả cho biết rằng các Kitô hữu ở Jerusalem mỗi ngày lên đền thờ cầu nguyện, rồi sau đó giữ lễ bẻ bánh tại nhà. Công vụ chương 2 câu 46. Như vậy ta thấy rằng việc bẻ bánh diễn ra mỗi ngày, trong khi mà lễ vượt qua chỉ cử hành mỗi năm một lần. Thuật ngữ bẻ bánh được Luca dùng để mà ám chỉ thánh lễ. Xét về địa điểm, khi nói rằng tại nhà không có nghĩa là ai về nhà đấy, nhưng là cộng đoàn tụ họp tại nhà của một người nào đó, bởi vì vào lúc đầu các tín hữu chưa có nơi thờ phượng riêng. Không rõ từ lúc nào các Kitô hữu không còn lên đền thờ để cầu nguyện nữa. Có lẽ là từ khi nảy ra cuộc bách hại ông Phêrô và ông Stephano, và chắc chắn là từ khi đền thờ bị tàn phá vào năm 70. Sang chương 20 câu 7, tác giả sách Tông đồ Công vụ cho biết rằng tại Troas, các tín hữu họp nhau vào ngày thứ nhất trong tuần để bẻ bánh. Buổi họp bắt đầu từ ban tối thứ bảy, với các bài chia sẻ của ông Phaolô cho tới gần đến sáng thì ông bẻ bánh và ra đi. Cái mẫu chuyện ngắn này cung cấp một chi tiết rất là quý hóa về thời gian cử hành, đó là từ tối thứ bảy kéo dài sang tảng sáng Chủ nhật. Lễ nghi gồm có bài giảng và việc bẻ bánh. Tuy tác giả chỉ nói đến việc bẻ bánh, nhưng chắc là có cả việc chia sẻ chén rượu nữa. Việc ăn bánh và uống chén là thành phần của lễ nghi tưởng niệm theo lệnh trình của Chúa Giêsu và đối chiếu với 1 Cô-rinh-tô chương 10 câu 16-17. Luca chương 24. Không thiếu tác giả nhận thấy có một cấu trúc thánh lễ ở nơi trình thuật về Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với hai môn đệ trên đường về Emmaus. Câu chuyện kết thúc với việc bẻ bánh ở câu 30, nhưng mà trước đó Chúa Giêsu đã giải thích sách thánh cho các ông, câu 27. Như thế, nghi thức thánh lễ gồm có hai phần. Thứ nhất là phục vụ lời Chúa, đọc sách thánh, Chúa Giêsu giải thích sách thánh cho các môn đệ. Phần thứ hai là phụng vụ bẻ bánh, bao hàm kinh chúc tụng tạ ơn khẩn nài và thông hiệp. Đó là nói về cấu trúc. Còn về ngôn ngữ, thì ta có lý để suy đoán rằng bữa tiệc ly được cử hành bằng tiếng Aram. Nhưng mà tới khi Kitô giáo bành trướng ra khỏi Jerusalem, thì ngôn ngữ khác cũng được sử dụng. Sự kiện Tân Ước được viết bằng tiếng Hy Lạp cho phép kết luận rằng ngôn ngữ này khá thông dụng tại các cộng đoàn, cách riêng là trong các bài đọc sách thánh dựa theo bản dịch 70 bằng tiếng Hy Lạp. Những thế kỷ của thời Bách Hại. Những tài liệu về việc cử hành thánh lễ trong 3 thế kỷ đầu tiên không dồi dào cho lắm. Dù vậy, vài bản văn còn lưu lại cũng cung cấp cho ta những nét cơ bản về kinh nguyện tạ ơn và cấu trúc của buổi cử hành. Đó là sách Didache, viết khoảng năm 100-150, và tác phẩm của Thánh Justino khoảng năm 150. Sau cùng là tác phẩm Tradition Apostolica ở thế kỷ thứ 3. Sách Didache. Tựa đề bằng tiếng Hy Lạp Didache ton dodeca apostolon có nghĩa là đạo lý 12 tông đồ, là một hợp tuyển những giáo huấn về luân lý và kỷ luật của giáo hội ở cuối thế kỷ thứ nhất. Tác phẩm để lại hai chứng tích quý giá. Thứ nhất, chương 14 nói đến việc cử hành thánh lễ vào ngày Chủ nhật. Còn chương 9 và chương 10 thì ghi lại kinh nguyện đọc trong buổi tạ ơn. Nội dung của buổi cử hành được mô tả như sau ở chương 14 câu 1 câu 2. tập hợp nhau vào ngày của Chúa. Anh em hãy bẻ bánh và tạ ơn. Sau khi đã xưng thú các tội lỗi, ngõ hầu hy lễ của anh em được tinh tuyển. Ai nuôi hiềm thù với kẻ thân cận thì không được kết hợp với anh em bao lâu chưa được hòa giải. Ngõ hầu hy lễ của anh em không trở thành ô uế. Chúng ta nên ghi nhận vài điểm sau đây. Đối tượng của nghi lễ được diễn tả bằng hai động từ, bẻ bánh và tạ ơn. Lần đầu tiên, cái từ Eucharistia, tạ ơn, xuất hiện trong văn chương Kitô giáo, thay vì cái từ chúc tụng của phục vụ Do Thái. Đây là một bậc cử hành cộng đoàn, khi các tín hữu được tập hợp với nhau. Sự tập hợp quy tụ bề ngoài cần phải đi đôi với sự hòa hợp trong tâm hồn. Vì thế, các tín hữu phải dẹp bỏ mọi mối hiềm khích để mà hòa giải với nhau. Việc tham dự hy lễ đòi hỏi các tín hữu phải có lương tâm trong sạch. Bản văn không đả động đến địa điểm hội họp, nhưng lại hé mở một chi tiết về thời gian tập họp. Đó là ngày của Chúa, Dies Dominica, ngày kính nhớ Chúa sống lại. Các tín hữu họp nhau vào lúc tinh sương, như tổng trấn Plinio đã phúc truyền lên hoàng đế Trajanus khoảng năm 111-113. Ngoài cái lý do thần học, người ta cho rằng Chúa Kitô ra khỏi mộ lúc sáng sớm. Chúng ta cần phải nghĩ tới một lý do thực tiễn, đó là các tín hữu phải trở về với công việc thường nhật, bởi vì vào thời đó ngày Chúa Nhật không phải là ngày nghỉ việc. Việc cử hành lễ vào buổi sáng ghi nhận một sự thay đổi quan trọng. Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể vào buổi tối, nhưng mà giáo hội đã sớm nhận ra rằng việc cử hành vào ban tối hay ban sáng không phải là điều quan trọng. Ở chương 9 và chương 10, sách Đê-đê-khê ghi lại một mẫu kinh tạ ơn. Các học giả tranh luận về bản tính của chúng. Phải chăng nó chỉ là lời chúc tụng theo phong tục Do Thái, hay còn là kinh nguyện tạ ơn thánh hiến bén rượu nữa? Nguyên nhân của cuộc tranh luận này ở chỗ là kinh tạ ơn không có hàm chứa các lời thiết lập thánh lễ. Đây là mình thầy, đây là chén máu thầy. Dù sao, xem ra đây chỉ là một mẫu kinh, chứ không phải là công thức cố định. Vị chủ sự có quyền tạ ơn bao lâu tùy ý. Chủ đề của việc tạ ơn là các kỳ công của Thiên Chúa, đặc biệt là Mặc Khải đã được tỏ bày trong Cựu Ước nơi vua David và Tân Ước Đức Giêsu, nhờ đó mà chúng ta được biết Chúa. Nguyên văn như thế này: trước hết khi nâng chén hãy nói rằng, lạy Cha chúng con tạ ơn Cha vì cây nho thánh của vua David tôi tới Cha, cây nho mà Cha đã tỏ ra cho chúng con nhờ Đức Giêsu người tôi tới của Cha. Tung hô Cha vinh hiển muôn đời. Còn khi bẻ bánh thì nói, lạy Cha chúng con tạ ơn Cha vì sự sống và ơn hiểu biết mà Cha đã tỏ ra cho chúng con nhờ Đức Giêsu người tôi tới của Cha. Tung hô Cha vinh hiển muôn đời. Như bao hạt lúa miến trước đây rải rác khắp núi đồi nên được kết tinh thành tấm bánh duy nhất này, thì cũng xin cho hội thánh của Cha từ khắp nơi trên trái đất được kết hợp thành vương quốc của Cha, vì nhờ Đức Giêsu Kitô quyền năng và vinh hiển là của Cha đến muôn đời. Việc chúc tụng kèm theo một lời khẩn nguyện hướng về tương lai, đó là lời nà si cho muôn dân được quy tụ trong vương quốc của Thiên Chúa. Như vậy, lời nguyện tạ ơn mang chịu kích cánh chung, được lặp lại ở chương 10 như thế này: khi đã no thỏa, anh em hãy tạ ơn thế này, lạy Cha chí thánh, chúng con tạ ơn Cha vì danh thánh của Cha. Cha đã đặt trong lòng chúng con ngai tòa cho danh Cha ngự trị. Chúng con tạ ơn Cha vì Cha đã ban ơn hiểu biết, ơn đức tin và phúc trường sinh bất tử, là những ơn Cha đã tỏ bày cho chúng con nhờ Đức Giêsu người tôi tớ của Cha. Tung hô Cha vinh hiển muôn đời. Lạy Cha là Chúa toàn năng, Cha đã sáng tạo muôn loài để danh Cha được vinh hiển. Cha đã ban của ăn thức uống cho con người được hưởng dùng để họ tạ ơn Cha. Phần chúng con, Cha đã rộng ban cho chúng con của ăn và thức uống thiêng liêng cùng với sự sống đời đời nhờ người tôi tới của Cha. Trên hết mọi sự, chúng con tạ ơn Cha vì Cha quyền năng. Tung hô Cha vinh hiển muôn đời. Bên cạnh lời chúc tụng tạ ơn, cộng đoàn không quên lời chuyển cầu cho hội thánh trên đường lữ hành như sau: lạy Cha, xin nhớ đến hội thánh Cha mà giữ gìn khỏi mọi sự dữ và làm cho hội thánh nên hoàn hảo trong tình thương của Cha. Cha đã thánh hóa hội thánh, thì xin quy tụ hội thánh từ khắp bốn phương vào vương quốc của Cha. Vương quốc Cha đã dọn sẵn cho hội thánh. Vì quyền năng và vinh hiển là của Cha đến muôn đời. Ước gì ân sủng đến và thế gian qua đi. Hoan hô Thiên Chúa của vua David. Ai thánh thiện thì hãy đến. Ai không thánh thiện thì hãy thống hối. Maranatha. Amen. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican Đức Thánh Cha Biển Đức 16 lên án nạn bạo lực chống lại các tín hữu Kitô tại Nigeria và ngày kêu gọi thực thi sự tôn trọng, hòa giải và yêu thương để đạt tới hòa bình. La Habana, các tín hữu Công giáo Cuba đã cử hành lễ Giáng sinh năm nay trong vui mừng và hy vọng nhiều hơn, giữa lúc họ chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại đây vào tháng 3 tới đây. Bruxelles, Đức Cha André Joseph Leonard, Tổng giám mục giáo phận Malines Bruxelles bên Bỉ, bày tỏ thiện cảm với phong trào phản đối hệ thống tài chính và ngân hàng hiện nay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz tức là 31m25 và 7.395 kHz tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kHz tức là 25m34 và 17.590 kHz tức là 17m05. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.